Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Nào Út Trọng, nào Vũ Nhôm, mafia Việt dân Cộng sản vỡ đảng. Tôi nhắc lại, nào Út Trọng, nào Vũ Nhôm, mafia Việt dân Cộng sản vỡ đảng. Tuần vừa qua ồn ào lên cái vụ Vũ Nhôm. Một vụ Vũ Nhôm bỗng trở nên ồn ào là vì cái phe nó bị đánh, bị Vũ Nhôm bị đánh bởi thằng Vũ, bị thằng Vũ Nhôm bị đánh thì nó nhắc nhở rằng phe mà đánh Vũ Nhôm cũng có cái vụ Út Trọng. Tại sao mà Út Trọng đã bị bắt bỏ tù rồi mà sao chưa ai sờ đến Vũ Nhôm? Cho nên nó trở thành ra là cái đấu đá nội bộ nó lây lan từ bên quốc phòng sang đến bên công an. Vũ Nhôm là bên công an mà Út Trọng là bên quốc phòng. Để bình luận thời sự về cái vụ ồn ào này, tôi nhắc lại cái bản chất của chế độ như thế nào mà nó đưa đến cái vụ ồn ào này. Tôi nhắc lại rằng từ lâu chúng ta đã chứng minh rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tổ chức theo cái đảng ăn cướp, đảng mafia mà luật pháp đặt tên là tổ chức tội phạm hay là tội phạm có tổ chức, làm cái criminal organization. Khi mà Lenin đem cái đảng cộng sản ở Nga về cướp chính quyền thì chúng ta không quên rằng Lenin xuất phân từ một tổ chức tội phạm và nó tổ chức cái đảng cộng sản nữa, theo cái cơ cấu của một đảng ăn cướp. Cho nên khi nó được cướp được quyền rồi thì người ta đã gán cho nó cái tên cái đảng cộng sản là khi nó còn là giặc thì nó là cướp đêm, khi nó cướp được chính quyền rồi nó là quan rồi thì nó trở thành kiếp ngày. Chúng ta để ý mà xem, từ bên Nga sang đến bên Tàu sang đến Việt Nam luôn luôn đảng cộng sản nó phải có bí danh, nó tổ như là một cái tổ chức tình báo, phải có bí danh. Mà bí danh theo cái kiểu Việt Nam là nó bí danh theo cái lối xưng hô của đảng ăn cướp. Đảng ăn cướp, thằng cầm đầu đảng ăn cướp thì được gọi là đại ca hay là anh hai. Rồi các đảng ủy của nó thì nào là Tư Sang, nào là Ba Dũng, rồi thì đến Bảy Viễn thật cổ chất kiếp đó. Thế mà vì cái lối cái chưng hô như thế cho nên dân chúng hay là trong nội bộ nó tranh đấu nhau, nó đặt cho các cái phe tranh quyền cánh ăn khác những cái nickname rất là ngộ nghĩnh. Thí dụ như là phe nó đang bị Trọng, Nguyễn Phú Trọng sờ gáy thì nó gọi anh Nguyễn Phú Trọng là anh Trọng Lũ. Vì thế cho nên anh bên công an mà bị tố cáo ra thì tên anh là Phan Văn Anh Vũ. Còn cái anh ở bên Út Trọng đấy, anh có cái tên rất là đẹp đẽ, tôi quên ghi vào đây, chứ không phải là ở Út Trọng đâu, mà chắc tôi cũng chưa thấy cái hình ảnh, tôi cũng không biết là anh có Trọng đầu hay không. Đấy, đảng cướp cầm quyền tranh ăn, nhân đánh nhau. Khi nó là chưa có quyền thì nó là ăn cướp, nó đi cướp của người dân để nó chia nhau. Nhưng mà khi nó cướp được quyền rồi thì nó thành những cái nhóm lợi ích, nó tranh chấp với nhau trong Đảng Cộng sản ăn cướp, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại càng là tổ chức theo kiểu ăn cướp nữa. Tổ chức mafia ăn cướp là quan trọng nhất, là cái lòng trung thành của lâu la với Đảng, luôn luôn nó phải củng cố cái lòng trung thành và mục đích của cái Đảng ăn cướp là nó phá luật, phá cái hệ thống cai trị bằng pháp luật để nó ăn cướp. Và khi nó cướp được quyền rồi thì nó trở thành pháp cướp ngại, thì nó đẻ ra một cái hệ thống pháp luật để cái bọn tội phạm của tổ chức khác không có thể cướp cái quyền của nó được. Nó dùng pháp quyền để nó bóc lột dân, nó cướp của dân, và nó luôn cầm quyền đứng trên luật pháp. Vì thế cho nên khi mà nó mới ra đời cái thời mà Lenin và Stalin ấy, thì một nhà văn của thế giới là ông Orwell, ông đã viết quyển là Trại súc vật. Ông mô tả cái xã hội dưới quyền cai trị của bọn cướp đêm là giặc quốc ngày qua như là một cái trại súc vật. Đảng mafia cầm quyền, nó đứng trên pháp luật, nó cai trị cái xã hội dưới quyền nó như là một trại súc vật. Vì thế nó gọi là pháp quyền, nó đẻ ra luật pháp để phục vụ cho chế độ cầm quyền. Vì thế cho nên các nhà luật gia của thế giới đã đặt ra những khái niệm để phân biệt cái bọn cầm quyền mafia với cái pháp trị của loài người. Pháp trị của loài người là gọi là rule of law, tức là cai trị với luật pháp. Và cái rule of law là chẳng những là định chế hóa cái sự tương quan giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa hội đoàn này với hội đoàn khác trong một xã hội, mà lại còn rất là minh bạch trong cái tương quan giữa người cầm quyền và cả những người bị trị. Đấy là rule of law. Nhưng mà bọn cộng sản nó cầm quyền, nó lại đặt ra luật pháp để củng cố cái quyền cai trị của nó, thì người ta đã đặt tên cái đó là rule by law chứ không phải là rule of law. Khi nó còn là cướp đêm thì cái tổ chức của nó đạp trên luật pháp để cướp của, để chia nhau. Và khi nó cướp được quyền rồi, nó trở thành cướp ngài, thì nó cầm quyền, nó cai trị dân bằng luật rừng. Và nó cai trị dân bằng cái tập quán cướp đêm của nó. Đấy, chú thấy chúng ta nó đi cướp đất của dân ngoan này ở Việt Nam như thế nào, chúng ta biết rồi. Và luôn luôn đảng cướp nào cũng thế, nhất là đảng cướp cộng sản, nó bày ra một cái quy chế đấu tranh nội bộ. Và cái đấu tranh nội bộ của đảng cộng sản nó đã trở thành một cái tập quán của bọn cướp đêm, bọn mafia. Mỗi cá nhân trong đảng cộng sản hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng. Cái con người bẩm sinh của mình phải bị giết đi để biến thành cái con người do đảng lãnh đạo, đấu tranh tư tưởng hàng ngày. Rồi cái cơ chế đảng cũng thế, nó đặt ra cái cơ chế đảng là hàng ngày là phải tự phê bình, xong rồi đảng viên này với đảng viên phê bình lẫn nhau, nó gọi là kiểm thảo. Cái hình thức kiểm thảo cho đảng cộng sản nó là một cái thứ xưng tội đó. Mà anh nào mà kiểm tháo là mình không có khuyết điểm gì cả, thì nó bảo đồng chí chưa có thành thật, đồng chí làm sao mà con người làm sao mà không có lỗi lầm được. Thành ra tôi đã dự những cái buổi kiểm thảo của chúng nó rồi, không có khuyết điểm gì cả cũng phải phịa ra, để khai mà không phịa ra được thì các đồng chí khác nó sẽ moi ra, moi móc ra những cái khuyết điểm của mình. Mà nó là đặt tên cho cái sự moi móc đó là xây dựng, tôi phê bình là để xây dựng cho đồng chí đấy nha. Đấy là Đảng Cộng sản, mafia nó là như thế đấy. Rồi là hàng ngày nó phải dùng tuyên truyền để nó tẩy đạo đảng viên, nó nhồi sữa đảng viên những cái khái niệm mà nó gọi là học tập đấy. Bây giờ anh Trọng Lũ anh than phiền là đảng anh ấy là trốn học tập thì phai đoàn nhạt đảng thì vân vân đấy, đấy bây giờ cái cơ cấu của anh là như thế rồi. Và vì cái cơ cấu như thế cho nên nó phải, khi nó cầm quyền rồi nó phải củng cố cái lòng trung, chẳng những nó củng cố cái lòng trung thành của đảng viên với đảng của nó là phải củng cố cái lòng bảo vệ cái chế độ của nó củng cố cái lòng trung thành của dân đối với sự cầm quyền của đảng đó, bằng cái hệ thống tuyên giáo nó trở thành những cái loa, và người dân nào mà không tuân phục cái sự cai trị độc quyền độc đảng của nó thì nó có hệ thống công an, và nếu mà dân nổi loạn thì nó cái hệ thống quân đội. Vì thế cho nên cái cơ chế của Đảng Cộng sản ở nhất là ở Việt Nam thì nó rõ ràng, nó đã nói ra mồm rồi, nó nói rằng thì quân đội nhân dân là thanh kiếm và công an nhân dân là lá chắn, hai cái thanh kiếm và lá chắn đó là công cụ bảo vệ đảng. Và tuyên giáo là cái loa để tuyên truyền vào đầu óc dân là nhồi sọ để củng cố cái lòng trung thành của dân đối với đảng. Và vì cái vụ mà mafia đó khi nó cướp được quyền rồi thì nó phải chia nhau quyền, tranh ăn đó, nó chia nhau cái ăn. Mà cái mà đảng của nó chiếm được, không biết là các chiến hữu của anh chị em có biết cái khái niệm nó gọi là chia quả thực, bồi dưỡng chia quả thực. Và hệ thống đảng của nó mà chia quả thực mà không vừa ý cái nhóm cái chi bộ đảng bộ nào hay là cái phân bộ nào thì nó đấu tranh. Vì thế cho nên cộng sản mà cầm quyền thì không thể không đẻ ra những cái nhóm lợi ích, và những cái nhóm lợi ích đó nó tranh quyền tranh ăn với nhau, và cái đấu tranh nội bộ của nó là một cái đấu tranh thường trực. Đấy là cái toàn bộ cái hệ thống của nó như thế. Và khi mà chế độ của nó trên trên là lung lay sắp sụp đổ thì kể cả những người mà lão thành cách mạng của chúng nó bây giờ về hưu rồi cũng phải lên nói rằng thì chết chỉ nguy rồi, lỗi hệ thống, không đổi mới là chết. Nhưng mà nó đổi mới theo cái cửa của nó, đổi mới mà không đổi màu, nó đổi mới cái cơ cấu làm ăn kinh tế để chia phân chia lợi nhuận thôi. Nhưng mà cái cơ cấu đảng mafia của nó vẫn thế, vì nó tranh quyền tranh ăn với nhau, cho nên nó phải tham nhũng, mà nó tham nhũng tranh quyền tranh ăn như thế thì về phương diện kinh tế nó không thể cạnh tranh nổi với những xã hội mà người ta có tự do cạnh tranh. Và vì thế cho nên cái đấu tranh nội bộ của nó là thường xuyên, lúc thì nhiều lúc thì ít, đến nỗi mà chính bản thân chúng nó đã thú nhận ra rằng chống tham nhũng, nhưng mà đừng cho vỡ đảng. Sờ đến đâu cũng thế, toàn là một, nó gọi nhau là một bầy sâu mọt là làm hại chế độ đó. Nó đã tự kiểm thảo ra như thế rồi. Và bây giờ trên cái đà sụp đổ thì cái tranh quyền tranh ăn nó lại càng gây cấn thêm lên, và càng ngày nó càng căng thẳng, càng sôi bỏng lên. Và cái sự sôi bỏng ồn ào trong những ngày vừa qua giữa Út Trọng với Vũ Nhôm này kia, hai cái tên nó chỉ là hai cái cá nhân là sân sau của cái hệ thống cầm quyền, nhưng mà cái sự tranh chấp giữa Tổng cục 2 và Tổng cục 5, là Vũ Nhôm là bên Tổng cục 5 mà Út Trọng là bên Tổng cục 2, và nó đi ra đến cái mà đặc biệt ấy, bên Quốc phòng Tổng cục 2, bên Công an Tổng cục 5 là hai cái vũ khí để bảo vệ chế độ, mà bây giờ hai cái vũ khí đó nó đánh nhau, và cái thanh kiếm nó đang chọc vào cái lá chắn, và lá chắn đang giơ ra để đỡ đòn, và làm cho cái anh Tuyên Giáo nó bần dần lúng túng. Và nó bị Tuyên Giáo của nó bây giờ là ông nó gà báo nước Việt rất nhiều rồi, cái loa của nó đâm ra rè rồi. Anh nói là cái sự ồn ào giữa phe Út Trọng và phe Vũ Nhôm không phải là tranh đấu, là sự tranh quyền tranh ăn giữa hai cá nhân, mà tranh quyền tranh ăn giữa hai cái nhóm lợi ích, mà hai cái nhóm lợi ích cùng là phe là vũ khí cơ khí vũ khí để bảo vệ chế độ, mà bây giờ đánh nhau. Cho nên tôi mới đặt là thì mafia Việt Nam Cộng sản vỡ đảng. Về cái phương diện chỉnh đảng để cứu đảng này, nó luôn luôn nó nhân danh cứu đảng, nó nhân danh chống tham nhũng, để nó phe nhóm lợi ích đưa thượng phong ở trong chế độ, nó đi nó thanh toán, nó sờ gáy các cái nhóm lợi ích khác để nó phát triển cái nhóm lợi ích của nó lên. Vì cho nên là cái việc chỉnh đảng của nó, tôi đặt tên là loạn cung đình. Nó càng chỉnh đảng thì càng loạn cung đình. Trong thời gian cả năm vừa qua, tôi đã có rất nhiều bài nói về cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản. Mà tôi chỉ muốn nhắc lại năm cái bài mà tôi nói gần đây nhất. Một bài có tựa đề là Đấu đá loạn cung đình Việt Nam Cộng sản khó thoát chết. Bài nữa, Chỉnh đảng loạn cung đình Việt Nam Cộng sản tự chuyển hóa. Rồi thì nó nhân danh chỉnh đảng để cứu đảng mà phe thừa sai tàu, nó thanh trừng cái phe không phải là chống tàu, mà cái phe đã từng theo tàu mà phản tàu. Thì có một bài là Chỉnh đảng cứu đảng không xong, còn toan hán hóa đảng. Và khi mà tranh quyền tranh nhân với nhau đến một mức độ nào đó, thì tôi đã vạch cho chúng nó thấy rằng chỉnh đảng để cứu đảng hay là chết chùm chết chung. Và gần đây nhất là trong Đảng Cộng sản, suốt bao nhiêu năm sau cái thời mà Lê Duẩn làm Tổng Bí thư, thì cho đến bây giờ mới có cái chuyện là nó chỉnh đảng mà không có vùng cấm, tức là nó chỉnh đảng đến cái một ủy viên trong Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Vì thế cho nên tuần trước tôi có bài bình luận thời sự có tựa đề là Đảng Việt Nam Cộng sản càng chỉnh càng tệ và đang vỡ đảng. Và bây giờ thấy là khi mà cái thanh kiếm để bảo vệ đảng nó đang đâm vào cái lá chắn để bảo vệ đảng, chứ là tay phải và tay trái của nó đang đánh nhau. Cho nên tôi mới nhắc lại rằng mafia Việt Nam Cộng sản vỡ đảng. Và bây giờ tôi xin bạn phép dùng những tài liệu tham khảo để nói về cái việc chỉnh đảng vỡ đảng, nó đang làm vỡ đảng như thế nào qua cái vụ Tổng cục 2 và Tổng cục 5 chia Thanh Kiếm và Lá Chắn của nó đánh nhau. Đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo. Đầu tiên, tại sao mà cái vụ Út Nhôm trở nên ồn ào là bởi vì một anh bí thư Thành ủy Đà Nẵng là anh Trương Quang Nghĩa, trong một buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh tự nhiên anh phát biểu ra rằng ở đây có Vũ Nhôm, tức là Đà Nẵng là Vũ Nhôm đó, mà mọi người đang nói thì ở ngoài Bắc trong quân đội nó có nói về Út Trọng, cũng thượng tá cả. Quan điểm là người của ai thì đơn vị đó phải xử lý. Quân đội vừa xử lý bắt Út Trọng rồi, công an hiện cũng đang làm và phải trả lời về câu hỏi về Vũ Nhôm. Tức là anh Trương Quang Nghĩa này, anh nhắc rằng thì là Tổng cục 2 đã bị rồi, thế là anh khơi khêu lại cái cuộc đấu đá giữa Thanh Kiếm và Lá Chắn. Và tôi lập tức tôi khảo cứu về cái Út Trọng là thì sau khi mà loa tuyên truyền của đảng, cái đá báo đã chỉ là đảng nó đăng lên như vụ mà Út Trọng bị bắt, nhưng mà sau đó thì những cái bài báo loa tin đã bị lấy xuống hết trơn. Thành ra tôi không kiếm được Út Trọng bị bắt về tội gì. À, thì ở cái báo VTC News của trong nước của nhà lề đảng thì tôi tìm được một bài có tựa đề là Út Trọng là ai, tiểu sử lý lịch của Út Trọng vừa bị quân đội bắt, thì cho biết là Út Trọng biệt danh là Đinh Ngọc Hệ, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, đơn vị sở hữu 40% cổ phần của BOT Cầu Trì. Tức là anh Út Trọng này anh dính líu đến rất nhiều hệ thống BOT, mà BOT là sân sau, BOT là lập ra những cái, làm những cái sửa đường sửa xá, làm những cái đường tránh, đặt cái trạm thu phí ở đây đó, bóc lột của dân. Và trong nước bây giờ là kẻ báo lề đảng cũng thế, đang ồn ào về cái vụ BOT này. Thì anh Trương Quang Nghĩa này, anh nhắc là ngoài Bắc bị vậy rồi, thì sao ở Đà Nẵng này anh Vũ Nhôm còn đó. Và ngay sau khi anh nhắc thì anh Vũ Nhôm bị bắt. Đấy, tôi không tiện đi sâu vào cái là vì những thông tin về anh Út Trọng thì tại sao bị bắt tôi đã lấy xuống hết rồi. Nó chỉ nói là anh Út Trọng là ai, là công ty Thái Sơn là thầu những cái qua cầu BOT, qua cầu Việt Trì vân vân, thâu bao nhiêu này, thâu bao nhiêu tỷ đồng. Bây giờ anh chuồn mất, anh đưa anh khác lên đứng cái đầu và anh bị bắt. Đấy, chỉ có anh Út Trọng như thế thôi. Thành ra tôi phải tham khảo nguyên cái vụ Vũ Nhôm này mà thôi. Bản tin của Dân Làm Báo thì tuần trước chúng ta đã biết rằng thì công an đến bắt Vũ Nhôm thì nó chuồn mất rồi, và người ta khám phá ra rằng nó biết trước, cho nên nó chuồn được cả vợ con và gia sản của nó ra ngoại quốc hết rồi. Bây giờ chỉ, nó được tin bị bắt nó chuồn mất, và đến ra quyết định bắt nó thì đến khám nhà nó thì nó chuồn mất rồi. Và suốt cả tuần lễ, cả bao nhiêu ngày người ta tò mò, người ta biết nó trốn đi đâu. Bây giờ thông tin của trong nước cũng như ngoài nước đã biết rằng nó bị bắt ở Singapore.
Hôm 21 tháng 12, anh Bảy Văn Anh vừa bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Mà tất cả các tin tức không ai nói rằng là cái tiết lộ bí mật nhà nước là bí mật gì, không thể nói gì cả. Và khi phát hiện ông Vũ đã biến mất thì cơ quan truy nã rồi sang đến Singapore thì bị bắt. Và bản tin của đài BBC cho biết rằng trong khi bị bắt thì Phan Anh Vũ có tới 3 cái hộ chiếu. Tóm tắt cái vụ luật, hôm 4 tháng 1, Bộ Công an thông báo cơ quan an ninh điều tra cán bộ đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Anh Vũ, tức là Singapore nó bắt rồi nó ra về và anh Bộ Công an đã tiếp nhận. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận đã bắt giữ doanh nhân Phan Anh Vũ, còn có biệt danh là Vũ Nhôm vì vi phạm luật di trú. Một luật sư Singapore nói, ông gia đình Anh Vũ cho hay ông là sĩ quan cao cấp ngành tình báo Việt Nam. Một luật sư khác của ông Anh Vũ từ Frankfurt, trong tức là bên Đức đó, nói đã nộp đơn xin Đại sứ quán Đức tại Singapore cấp visa cho thân chủ mình để bảo vệ lợi ích của nước Đức. Tuy nhiên, đó không phải là đơn xin tị nạn. Và cuối cùng, ông Phan Anh Vũ bị truy nã về tội cố ý tiết lộ bí mật quốc gia. Đấy, tại sao nó lan tin như thế mà nó không cho biết là cái bí mật quốc gia là cái gì bị tiết lộ, không thể nói. Bản tin ngày 5 tháng 1 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là các luật sư mổ xẻ vụ bắt Vũ Nhôm. Đưa ra là ông luật sư Nguyễn Khả Thành từ Việt Nam thì ông cho rằng thì là bị bắt ở Singapore bất ngờ. Nhưng có lẽ vì tính ngoại giao nên người ta có thể bỏ qua và dẫn độ ông Vũ Nhôm về Việt Nam vào chiều nay, tức là rồi thì quyết định của Singapore là một quyết định chịu áp lực rất lớn từ phía Việt Nam hoặc là có sự thỏa thuận ngầm nào đó. Rồi cần luật sư Lê Khanh ở ngoại quốc, luật sư không phải luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, ông nói tiếp nhưng mà tôi lướt qua vì cái này nó cũng không ích lợi gì cho sự tham khảo của tôi. Rồi nhà hoạt động nghiên cứu luật Phạm Lê Vương Cát thì nói rằng cách làm của Singapore cho thấy họ đang dẫn độ ông Vũ ở Việt Nam, điều này là hoàn toàn trái hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa các quốc gia. Theo điểm A khoảng 1 điều 2 hiệp định nêu đó, không áp dụng bắt hoặc giam giữ một người nhằm mục đích dẫn độ người đó. Lát nữa tôi có những cái tài liệu tham khảo nói rõ về cái vụ này. Và các chuyên gia pháp lý cũng cho biết rằng ông luật sư Thành, ông cho rằng thường thường những vụ này thì Bộ Công an rất bí mật, nhưng không hiểu sao những người kia lại biết được mà trốn đi. Và không quên nhắc lại là ông ấy passport của đảo quốc Antigua, vậy tại sao ông không rời khỏi đảo quốc Singapore, tức là có vấn đề gì đó mà họ đã cầm chân ông ấy cho tới giờ chót để trục xuất về Việt Nam đó. Vì cái Singapore nó trục xuất Việt Nam là rất là trái với pháp luật, nhưng mà ta lát đi cách nghĩa tại sao tôi không muốn nói trước để làm giả giá trị các tài liệu tham khảo của tôi. Trục xuất về Việt Nam chứ không dẫn độ. Đấy. Và ngày 4 tháng 1 thì công an đã phát đi thông báo chính thức nói đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can về vụ này. Và bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 1 cũng nói lan tin là ông Phan Anh Vũ bị Singapore trục xuất về Việt Nam, trục xuất chứ không phải là dẫn độ nhé. Về nước trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, và chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc sau 15:30. Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore nói rằng ông Phan Anh Vũ từng ra vào tiểu quốc này bằng 2 hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng, ông này còn sở hữu thêm một hộ chiếu thứ 3. Là cái hộ chiếu mà Singapore nó tố cáo là giả. Làm sao nó biết được là giả? Muốn biết là thật là giả phải có sự khám nghiệm, phải giám định và cái sự xác nhận của cái nước cấp cái hộ chiếu đó là cái nào là giả. Và các thông tin gần đây cho tôi biết rằng anh Vũ Nhôm này đã dùng mấy cái hộ chiếu đó đi qua Singapore nhiều lần rồi mà có việc gì đâu. Tại sao lúc trước thì không cho nó là giả mà bây giờ lại cho nó là giả? Lát nữa tôi có cái thông tin tham khảo biết rõ là tại vì công an Việt Cộng báo cho Singapore biết cái đó là giả và yêu cầu nó giữ lại. Và Singapore đã làm theo lời yêu cầu của Việt Nam Cộng sản. Bản tin đài VOA ngày 4 tháng 1 cũng nói là công an đã tiếp nhận Vũ Nhôm, đã tiếp nhận nhé, chứ không phải là bắt. Máy bay cũng là báo Tuổi Trẻ thì đăng tin máy bay chở Vũ đến sân bay Nội Bài vào lúc 4:30 chiều cùng ngày đó. Rồi thì và trước khi mà Vũ Nhôm bị chặn lại ở Singapore thì lập tức người nhà của Vũ Nhôm đã sang đó từ trước hay sao không biết, có luật sư để bảo vệ Vũ Nhôm liền, nhưng mà luật sư không được nhà cầm quyền Singapore giúp đỡ để tiếp xúc với thân chủ. Kể cả cái việc trục xuất về Việt Nam cũng chỉ được thông báo cho luật sư 3 tiếng đồng hồ sau khi đã trục xuất. Đó, Singapore đã làm những việc rất là trái luật. Đây là bản tin của tiết lộ trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhà báo tự do ở trong nước Phạm Chí Dũng cũng nhân cái vụ này đặt ra câu hỏi rằng có phải rằng vì cái vụ bắt Vũ Nhôm này thì sẽ lộ đường dây bảo kê cho Vũ đi. Và ông ấy nói rằng thì bắt được Vũ Nhôm tức là một thắng lợi của cánh đảng, tức là cánh Trọng Lũ đó. Và thắng lợi trong vụ dẫn độ Phan Anh Vũ thậm chí còn rất quan trọng vì đã ngăn chặn được nguy cơ quốc tế hóa vụ này. Vũ Nhôm đã không thể trở thành một Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Bởi trước khi Vũ Nhôm đào thoát, vấn đề có điều vẫn xoay quanh cuộc chiến giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Xin lỗi tôi bị hò, bây giờ xin nhắc lại. Trước khi Vũ Nhôm đào thoát đã, vấn đề có điều vẫn xoay quanh việc cuộc chiến giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Nhưng ngay sau khi Phan Anh Vũ bị phát hiện ở cửa khẩu Singapore, Malaysia, vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn nhiều với những thông tin về việc Vũ đã rất muốn tự nguyện cung cấp hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hoặc những bằng chứng về vụ việc gây chấn động ngoại giao này cho phía tình báo Cộng hòa Liên bang Đức để đổi lấy quy chế tị nạn cho mình. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng thì cái hé lộ này chứng tỏ rằng anh Vũ Nhôm anh dám ra mặt thách thức Tổng Bí thư Trọng. Điều tương tự đã xảy ra với Trịnh Xuân Thanh. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng Singapore không phải là một đối tác nặng về chính trị với Việt Nam, mà các nhà đầu tư Singapore luôn chiếm giữ một vị trí trong nhóm đầu tư vào Việt Nam, đúng. Cũng là vì quyền lợi đầu tư vào Việt Nam mà Singapore đã làm theo lời yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là ai đã bảo kê cho Vũ ra đi. Ông đặt câu hỏi nhưng ông không trả lời được. Ông chỉ nói rằng phải có một nhân vật quan trọng nào bảo kê thì Vũ nó mới đi được. Phan Văn Anh Vũ đã có hay không có? Và nếu có thì có được những tài liệu nội bộ thuộc độ mật thậm chí tuyệt mật nào về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an? Và Phạm Chí Dũng cho rằng một đại án an ninh quốc gia đã có thể khởi động từ giờ phút này. Dù chỉ được đánh giá là một con chốt, nhưng Phan Văn Anh Vũ lại có vai trò như một hồ sơ sống đối với nhiều quan chức và có thể tác động lớn đối với bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam, đúng không? Phan Văn Anh Vũ cũng rất có thể đóng một vai trò đột phá khẩu cho bất kỳ phe phái nào biết lợi dụng nhân vật mà
bị một số dư luận xem là tình báo hai mang này. Và giờ đây Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này để bổ túc cho kế hoạch cải tổ Bộ Công an, xem xét lại toàn bộ cơ cấu và tính hợp lý hay chưa của các tổng cục và cục nghiệp vụ trong bộ này, kể cả khâu tình báo. Thậm chí ông Trọng nếu nổi hứng sẽ còn có thể thay máu hàng loạt tướng lĩnh công an, tương tự cái cách mà Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc trong suốt 3 năm, từ năm 2012 đến 2015. Đấy. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại Tết Nguyên Đán năm 24, cái vụ Nguyễn Bá Thanh được chuyên cơ y tế đưa từ Hoa Kỳ về sân bay Đà Nẵng, mà về sân còn nói là tao khỏe mà đâu có chi mô. À, nhưng mà tóm lại là ông Phạm Chí Dũng cũng chưa nói được là chi tiết hơn về cái vụ Vũ Nhôm này. Tôi có tài liệu khác nói rất kỹ. Bây giờ đến một blogger khác là Kami cũng viết cho, có thể là cho đài tiếng nói Hoa Kỳ, nhưng mà được báo Tổ Quốc.com đăng lại cái bài tựa đề là Vũ Nhôm lọt lưới nhanh chóng của Singapore và tính toán của Tổng Bí Thư. Đó. Tóm lại là Kami nói rằng đằng sau cái vụ mà Vũ Nhôm trốn thoát này có bàn tay sắp xếp tính toán của Tổng Bí Thư. Và xin chỉ cần, đây là Kami ông nói, không xin chỉ khẳng định rằng không thể có chuyện một thượng tá tình báo thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an như Phan Anh Vũ lại có những sơ suất quá ấu trĩ đến mức đáng ngờ. Hình như Vũ Nhôm giống như một con cá đã cố yếu lao vào lưới để bị người ta bắt lại. Và tôi đánh giá cao cái nhận xét này của Kami. Bởi vì tôi có những tài liệu khác chứng tỏ rằng nó là trong vòng tính toán của ông Tổng Bí Thư. Và Kami nói rằng, tại sao lại nói như vậy? Từ tháng 4 năm 2007, sau khi cựu Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có nhiều khả năng mất chức, thì Vũ Nhôm đã bán gần hết tài sản. Nghĩa là Vũ đã cảm thấy không an toàn. Vậy tại sao Vũ Nhôm không ra nước ngoài trước đó, mà còn ở lại Đà Nẵng, để đến 21 tháng 12 lúc bị khởi tố mới chuồn sang Singapore? Thứ hai là đối tượng trốn truy nã nhưng Vũ Nhôm vẫn sử dụng giấy tờ với tên Phan Văn Anh Vũ để xuất nhập cảnh, thì có khác gì lại ông tờ bụi này? Và đúng, cái tên như Vũ Nhôm nó không thể sơ xuất như vậy được. Thứ ba là Vũ Nhôm không thể bay thẳng từ Việt Nam sang Singapore vào ngày 22 tháng 12, mà chắc chắn hành khách Phan Văn Anh Vũ đến Singapore từ một quốc gia khác. Thứ ba là Campuchia hoặc là Thái Lào hoặc là Thái Lan. Vậy tại sao từ một nước thứ ba này Vũ Nhôm không sử dụng hộ chiếu do Antigua và Barbuda cấp để nhập cảnh Singapore, hoặc bay thẳng đến Antigua và Barbuda đó, đâm vào Singapore như là không có chuyện gì xảy ra? Phan Văn Anh Vũ đáng ngờ là nó bất chấp nguy hiểm, nó vào Singapore hộ chiếu tên thật ở gần một tuần với hồ sơ tuyệt mật về việc tổ chức bắt cóc chị Thanh là cái Cộng hòa Liên bang Đức rất cần. Tại sao nó không đi ngay? Tại sao Vũ Nhôm không làm như thế mà lại đi di chuyển ngược lại bằng đường bộ đến Malaysia để làm gì và để rồi bị bắt? Tại sao đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng phải nói dối là ông cho biết rằng cả khi công an khám xét nhà ông Phan Văn Vũ, là khi đọc quyết định khởi tố bị can đều không có mặt vợ con của Phan Vũ. Tức là ông Lê Văn Tam, ông đến nhà khám rồi ông mới biết là nó không có mặt, chứ không phải là ông nó đã trốn thì chết cả làng biết rồi. Đó. Đấy là Kami. Và Kami đánh giá rằng bản chất của công an là qua cầu rút ván, một chùm tình báo với chức vụ thứ trưởng Bộ Công an với cấp bậc trung tướng thì chẳng gọi là ông Bùi Văn Thành là phụ tá đắc lực của ông Trần Đại Quang. Có thể là Bùi Văn Thành phản ông Trần Đại Quang mà bố làm ra cái vụ này. Và Kami kết luận rằng thế là một vở kịch Vũ đi rồi Vũ lại về, rất có thể đã được định trước và thông qua Nếu như ai đã xem một clip độc quyền của một tòa báo nhà nước quay cảnh vụ bắt Vũ Nhôm thì sẽ thấy, khi nghi can xuống khỏi xe, khi người ta che ô thì chẳng thấy có cầm tay gì cả. Trái lại, tất cả mọi người, kể cả Vũ Nhôm, có thái độ rất là vui vẻ. Có thể đoán trước được rằng nếu thế thì màn kịch này sẽ được các bên tung hứng để biểu diễn dưới sự đạo diễn của người đốt lò, tức là Phú Trọng. Rồi thì Vũ Nhôm cũng sẽ ra tòa, nhận một bản án nào đó cho xong. Khi đó vở kịch sẽ kết thúc và hạ màn, đó là lúc Vũ Nhôm sẽ ra khỏi tù để đi đoàn tụ với vợ con ở một thiên đường nào đó. Và người được nhiều nhất không ai khác hơn là ông Tổng Bí Thư. Và ngược lại, mọi tai họa đang ập lên đầu Chủ tịch nước Trần Đại Quang, để xem có đúng như thế không. Và các mình kết luận, ông Trần Đại Quang phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, và Vũ Nhôm được Tổng Bí Thư Nguyễn Trọng chọn làm ngòi nổ để tiêu diệt hết quyền lực của ông Quang trong chính trường. Và đây là cái tài liệu nói rõ về cái vụ Vũ Nhôm này, từng chi tiết và cách nghĩa là đã giải đáp những cái câu hỏi mà các nhà bình luận gia khác đã nêu ra. Bản tin này là cộng tác viên của Phương Trạch của Dân Làm Báo, có tựa đề là Vũ Nhôm đã bị Singapore bắn đứng như thế nào. Đó. Từ trước đến nay, nhân vật Vũ Nhôm là ai và làm gì ở đâu hầu như không ai biết. Chỉ từ khi cuộc đấu đá nội bộ khốc liệt, một mất một còn giữa hai nhân vật đứng đầu thành phố Đà Nẵng là cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xuất hiện trên báo Lề Đảng vào tháng 3 năm 2017. Đầu tiên là báo Lao Động đăng bài vụ doanh nghiệp tặng xe cho thành phố Đà Nẵng, bất thường quanh chiếc xe tiền tỷ. Và sau đó là rất nhiều thông tin và loại tuyệt mật xuất hiện trên báo Lời Dân, nói về những mối quan hệ và những phi vụ làm ăn mờ ám của một số nhân vật trong Bộ Công an Việt Nam, thì lúc ấy nhân vật Vũ Nhôm mới dần dần xuất hiện. Rồi nhắc lại cái vụ Nguyễn Xuân Anh đi xe tiền tỷ do doanh nghiệp tiếu tặng, sau đó khui ra xe này là của Vũ Nhôm biếu. Rồi thì Vũ Nhôm chẳng những biếu xe sang tiền tỷ cho Nguyễn Xuân Anh, mà sau đó còn khui ra hai căn nhà số 45, 47 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng, cũng do đại gia Vũ Nhôm biếu cho Xuân Anh. Đó. Rồi thì quảng cáo rầm rộ về các công ty của Vũ Nhôm thì nghe. Cái này thì chúng ta biết rồi, tôi xin lướt qua, đi vào những cái chi tiết quan trọng hơn. Tại sao nổ ra vụ đấu đá giữa hai vị lãnh đạo cao nhất thành phố Đà Nẵng? Đấy là sự đấu đá giữa Tổng cục 2 và Tổng cục 5 đó. Việc Phan Văn Anh Vũ Nhôm mà đằng sau nó là bàn tay lông lá của Tổng cục 5 Bộ Công an, đã khuấy đảo và khuynh loát dàn lãnh đạo Đà Nẵng gần 20 năm qua, từ thời Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch Đà Nẵng, và lần lượt các đời Chủ tịch về sau như Hoàng Tuấn Anh, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, cho đến hiện nay là Huỳnh Đức Thơ, tất cả đều bị Tổng cục 5 mà đại diện là Vũ Nhôm giật mũi. Đến đây thì Dân Làm Báo nói về cái Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh, tôi lướt qua, không Hoàng Tuấn Anh đã qua rồi, không, tôi đi vào cái đương nhiệm. Việc Vũ Nhôm dám đập bàn dọa Chủ tịch Đà Nẵng rằng tôi sẽ không cho nghỉ việc nếu không ký duyệt dự án cho tôi, với vai trò là người của Tổng cục 5, với các công ty Bình Phong để thực hiện việc thâu tóm 9 dự án và 31 nhà đất công sản tại Đà Nẵng, thì việc Vũ Nhôm muốn gì được nấy, ông có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Và báo trong nước đăng các cụ hưu trí câu lạc bộ Thái Phiên đã hỏi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng những câu là tại sao Vũ Nhôm nhiều quyền thế như thế. Báo Tuổi Trẻ viết một bài về đất Đà Nẵng, trong đó có một đoạn dẫn chứng là dãy đất dọc đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ góc đường Phạm Văn Đồng đến góc đường Võ Văn Kiệt, mấy nghìn mét vuông, bán cho Vũ không qua đấu giá, và giá thì rất bèo. Rồi tiếp theo là báo Tuổi Trẻ, báo Lao Động, báo Thanh Niên, rồi là cũng là đặt vấn đề về ông ông Văn Hữu Chiến dính líu đến vụ nhôm như thế nào. Rồi tôi lướt qua luôn. Còn vì sao Vũ có thể trở thành chủ doanh nghiệp Bình Phong, một người chỉ học trong lớp 11 là có thể trở thành thượng tá công an là một chuyện khác. Cái đoạn này rất dài nhưng không phục vụ cho cái sự tham khảo của tôi lướt qua. Và cuộc chiến giữa Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ bắt nguồn từ đây, tức là Tổng cục 2 với Tổng cục 5 đó. Những vụ phải thanh toán nhau đẫm máu đấy, nó nằm ở trong cái vụ mà thanh toán nhau ở đấu đá nội bộ mà tôi gọi là loạn cung đình đấy. Trong khi cả nước đang có hàng trăm cuộc đấu đá nội bộ tại các địa phương và các bộ ngành trung ương vẫn không bao giờ ngưng nghỉ, thậm chí có những vụ phải thanh toán nhau đẫm máu như vụ Yên Bái chẳng hạn, tất cả cũng chỉ vì quyền và tiền. Và về nạn tham nhũng thì lại càng sôi nổi hơn nhiều lần. Báo chí lề đảng cũng đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để phanh phui. Như vụ Phạm Chí Quý ở Yên Bái, vụ Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hóa, Nguyễn Thị Kim Tiến và công ty buôn thuốc ung thư giả Việt Nam Pharma, VN Pharma ở Bộ Y tế, Võ Kim Cự với những hành động mờ ám dám ký cho Formosa đầu tư vượt quyền hạn lên 70 năm và sau đó gây ra thảm họa Formosa. Đều là những vụ hết sức nhức nhối và nổi cộm hơn là nắng rất nhiều. Mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại làm ngơ. Ngược lại, vụ choảng nhau giữa Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ thì ngài Tổng Bí thư lại chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc để điều tra làm rõ. Qua đó lòi ra đại gia bất động sản Vũ Nhôm này. Chúng ta đều đã biết, đã từ lâu mâu thuẫn do tranh giành quyền lợi do con gà ghét nhau tiếng gáy giữa hai người đồng chí nhưng không đồng lòng là Tổng cục 2 tình báo quân đội và Tổng cục 5 tình báo công an ngày càng gay gắt. Cái đoạn này rất quan trọng, tôi đọc lại nhé. Chúng ta đều biết từ lâu mâu thuẫn do tranh giành quyền lợi do con gà ghét nhau tiếng gáy giữa hai người đồng chí nhưng không đồng đảng là Tổng cục 2 tình báo quân đội và Tổng cục 5 tình báo công an ngày càng gay gắt. Đặc biệt là cú đấm chính diện trong hoạt kép của Tổng cục 2 trong vụ án Nam Cam và đồng bọn vào năm 2001 làm cho ngành công an xây sẩm mặt mày. Hàng loạt tướng tá công an phải tra tay vào còng. Nổi bật nhất là Trung tướng Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh bị kết án 4 năm tù giam. Trong vụ này có 3 cán bộ cao cấp dính chàm, trong đó 2 người là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là ngoài Bùi Quốc Huy còn có Trần Mai Hạnh, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, và Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, có chữ TC. Vì gần như toàn bộ ngành công an đã bị Nam Cam mua đứt, nên sau khi nhận được báo cáo của tình báo quân đội lúc đó đang là gọi là Tổng cục 2, Thủ tướng Phan Văn Khải đã điều động tướng Nguyễn Việt Thành, Giám đốc Công an Tiền Giang, đưa lực lượng Công an Tiền Giang lên Sài Gòn bắt nhóm tội phạm này. Vì tình báo quân đội không được phép bắt người, vì vậy mâu thuẫn giữa Tổng cục 2 và Tổng cục 5 càng thêm sâu sắc. Tôi cảm ơn ba dân làm báo đã xác nhận những cái phân tích của tôi trong mấy hồi lần trước là cuộc đấu này là cuộc đấu giữa Tổng cục 2 và Tổng cục 5, giữa thanh kiếm và lá chắn. Gần đây là vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng cục 5 đã hớt tay trên của Tổng cục 2 khi đưa người sang Đức khống chế và bắt Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam đầu thú trong cái kép, làm cho mấy ông Tổng cục 2 giận bầm gán tím ruột. Nói về công an thì xưa nay dân Việt Nam hầu như ai cũng ghét công an. Ngược lại, công an cũng rất căm thù ông Đinh La Thăng. Vì hồi ông này làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã xóa bỏ quy định tốc độ 40 km/h của các loại xe cơ giới lưu động tại các khu đô thị và khu dân cư nông thôn. Đặc biệt, ông Đinh La Thăng còn cấm cảnh sát giao thông không được núp lùm núp bụi, không được chui rúc và ẩn nấp tại các nhà cầu, nằm hầm phân ven đường để ghi hình người đã tham gia vào giao thông. Cảnh sát giao thông muốn ghi hình thì phải đứng đàng hoàng ở trên đường. Điều này đã gây ra tổn thất vô cùng lớn cho thu nhập của ngành công an. Họ không còn được tác oai tác quái như bọn lưu manh trộm cướp trên đường. Vì vậy, họ gọi Đinh La Thăng là Đinh Tạc. Ngoài ra, các đồng chí công an cũng rất căm thù cánh nhà báo.
biết bao vụ phóng viên đóng giả lơ xe phụ xe để ghi âm ghi hình cảnh công an làm loạt ăn bẩn vi phạm, làm cho ngành công an đã phải nhiều phen lên bờ xuống ruộng, thậm chí nhiều anh vào bóc lịch cho vào tù đó. Ngược lại công an cũng không vừa, đã gài bẫy những phóng viên non kinh nghiệm khi tác nghiệp, làm cho một số phóng viên phải trả giá. Điều này giải thích tại sao cũng là hai thượng tá bị bắt, nhưng út chọc bên quân đội ít được báo chí quan tâm. Ngược lại Vũ Nhâm thì được các báo tỏ ra quan tâm đặc biệt, đưa tin liên tục với nhiều tình tiết rất là ly kỳ. Nên biết là hầu như tất cả các bộ ngành xưa nay đều có tổ chức làm kinh tài cho ngành mình. Chính những khoản thu nhập này đã đem lại nguồn lợi cách xù cho một số người làm giàu kinh khủng. Dưới chiêu bài quân đội làm kinh tế, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý nhiều tập đoàn, tổng công ty trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ xây dựng, bất động sản, viễn thông, tài chính, logistics, cơ khí, xăng dầu cho tới nông nghiệp. Như tập đoàn 319 trước đây do ông Phùng Quang Hải, con của Phùng Quang Thanh làm chủ. Nay, đến phiên con ông Trần Đại Quang thay thế, út chọc làm kinh tài cho quân đội với hàng loạt BOT trên cả nước. Còn ngành công an không làm kinh tế lộ liễu và ồ ạt cho quân đội. Qua vụ này, ta có thể hiểu rằng ngoài Vũ Nhôm làm kinh tài cho công an, qua các công ty bình phong kinh doanh bất động sản ra, có thể công an còn rất nhiều công ty bình phong khác nhưng chưa bị lộ. Có tin nói rằng ngay tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là một sân sau của công an như Vũ Nhôm, nhưng Phạm Nhật Vượng khôn ngoan và kín đáo hơn nên cho đến nay ít ai biết. Ngoài việc có các công ty bình phong làm kinh tế, bất cứ ai kinh doanh lớn nhỏ đều phải tìm chỗ dựa lưng cả. Càng lớn thì chung chi càng nhiều. Từ cờ bạc cho đến mại dâm, cho đến buôn lậu v.v. đều có công an bảo kê hết. Thương trường là chiến trường trong hoàn kép, do đó hai bên đụng độ, ghen ghét và tố cáo nhau lên đến cụ tổng để cho công bằng. Cụ tổng bên nện cho mỗi bên một gậy. Và đây là ghi chú thêm của tôi rằng tổng lũ phải trọng đệm cho mỗi bên một gậy, là vì tuy rằng làm tổng bí thư nhưng mà cụ tổng trọng chưa có uy trong công an cũng như trong quân đội, đến nỗi cụ phải nhảy vào ngồi chế đầu đảng ủy công an rồi bây giờ cho bên quân đội một gậy nữa để cho tăng cái uy thế của cụ ở trên trong cả hai cái gậy và thanh kiếm đó. Bây giờ việc cụ tổng nhắm vào Đà Nẵng, mà cụ thể là Nguyễn Xuân Anh chứ không phải là Huỳnh Đức Thơ, tuy cả hai tội trạng như nhau cho thấy cụ tổng đã bắn một mũi tên nhằm hai mục đích. Một là qua vụ làm thịt Nguyễn Xuân Anh nhằm vạch mặt nhóm sân sau của Tổng cục Nam Bộ Công an với những phi vụ làm ăn mờ ám dám qua mặt cụ, nên cụ phải dạy cho chúng một bài học. Hai là qua đó nhằm triệt hạ uy tín của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người xuất thân từ ngành công an, và cũng đánh thêm một cú vào Bộ Công an vì trước đến nay ông Trọng chưa nắm được Bộ Công an. Vì vậy, ngoài việc ông Trọng đã nhảy bổ vào làm thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, và qua vụ này, cụ tổng càng có điều kiện củng cố và thâu tóm quyền lực. Và như vậy, ngoài việc cụ rung đùi ngồi hết nhiệm kỳ này mà không bị ai đe dọa thay ngựa dễ dòng, cụ tổng còn có điều kiện sắp xếp bố trí người của mình cho những nhiệm kỳ sau. Và đến đây, Dân Làm Báo đặt câu hỏi: Singapore đã bán đứng Vũ Nhôm như thế nào? Một chi tiết rất đáng lưu ý là một nguồn tin cao cấp từ cục A83 Tổng cục An ninh cho biết khi bị phía Singapore giao lại cho cơ quan chức năng Việt Nam, ông phóng viên PVAV phóng viên đó, ông Phạm Văn Anh Vũ là ông Vũ Nhôm đó, nguồn tin ghi nhận cái này rất là hay. Ông Phạm Văn Anh Vũ trong một trạng thái tâm lý hoảng loạn, mặt vàng bệch, câu nói cửa miệng của ông Vũ Nhôm lặp đi lặp lại là, nhớ nha, câu nói cửa miệng của ông Vũ Nhôm lặp đi lặp lại là: tôi không hề muốn bỏ trốn, người ta buộc tôi phải ra đi. Thấy chưa? Mặt thì vàng bạch nhưng mà vẫn nói được câu rằng: tôi không hề muốn bỏ trốn, người ta buộc tôi phải ra đi, người ta đây lại. Vậy thì câu tôi không muốn bỏ trốn, người ta buộc tôi phải ra đi, người ta ở đây là những ai? Và việc nay Vũ trở về có thể làm cho một số người lên cơn đột quỵ vì câu hỏi ai đã thông tin và bố trí cho Vũ chạy trốn đã được đặt ra một cách rất gay gắt đến từ các vị cựu lãnh đạo, các tướng lĩnh hưu trí tại Đà Nẵng bấy lâu nay, và như vậy có thể lòi ra một lốc những đường dây bảo kê cho Vũ. Còn việc tại sao công an Việt Nam bắt Vũ tại Singapore một cách dễ dàng như thế thì điều này rất dễ hiểu. Nên biết rằng Vũ qua Singapore hôm 22 tháng 12, 2007, an ninh Việt Nam rất dễ dàng biết Vũ qua đường nào để bỏ trốn Singapore, vì ngoài Việt Nam ra, Vũ cũng có thể bằng đường bộ qua Lào hoặc Campuchia để bay, và chỉ cần trong một ngày là an ninh Việt Nam biết ngay là Vũ đi Singapore. Lập tức công an Việt Nam sẽ mang theo lệnh truy nã của Việt Nam, kể cả lệnh truy nã đỏ của Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, qua Singapore, và như vậy buộc Singapore phải hợp tác. Hơn nữa, hiện nay Singapore là một trong những nước có nguồn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Nếu hợp tác với Việt Nam trong vụ này, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Singapore hợp tác làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Nếu để cho Vũ đi Đức hoặc nhiều nước khác thì Singapore mất nhiều thứ mà chẳng được lợi lộc gì. Vậy thì chẳng có lý do gì để Singapore từ chối. Dư luận gọi là mặc cả chính trị trao đổi kinh tế trong mặt kép là như thế đó. Ngày 2 tháng 1, 2018 vừa qua, nghĩa là trước chuyến bay chở Vũ Nhôm về Việt Nam từ Singapore, báo Lề Đảng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD và bổ sung thêm hoạt động kinh doanh casino ở khu nghỉ dưỡng Laguna Lanco, Thừa Thiên Huế. Khu du lịch Laguna Lanco vốn thuộc tập đoàn Banyantri của Singapore. Banyantri là cây đá đó. Thuộc tập đoàn Banyantri của Singapore. Điều này giải thích tại sao Vũ bị tạm giữ ngày 28 tháng 12 như vậy, với lý do hộ chiếu giả mà phía Singapore không thông báo, cũng không cho Vũ gặp người thân. Đến ngày 1 tháng 1, 2018, luật sư Remy Cho được bạn của Vũ thuê yêu cầu được tiếp xúc với Vũ mà không được phía Singapore chấp nhận. Điều này chứng tỏ phía Singapore đã có kế hoạch trả Vũ về theo yêu cầu của Việt Nam ngay từ đầu, nên mới cố giữ bí mật. Điều này giải thích tại sao đến 4 giờ chiều ngày 3 tháng 1, 2018, nghĩa là sau khi thông tin Vũ bị Singapore bắt đã bị lộ, phía Singapore mới cho luật sư Remy Cho mới được gặp Vũ. Liên quan đến bức thư mà ông luật sư Remy Cho gửi cho chúng tôi lúc 6 giờ 30, đấy là Singapore trả lời đó. 6 giờ 53 tối 3 tháng 1, 2018, chúng tôi trả lời như sau. Chúng tôi đã cho phép ông được gặp thân chủ của mình lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 1. Ông cũng biết là thân chủ của ông đã bị vi phạm đạo luật nhập cư Singapore khi nhập cảnh vào Singapore. Cái bản tin này rất là hay cho nên tôi tham khảo gần như hầu hết. Điều này giải thích tại sao ngày 3 tháng 1, 2001, Vũ đã gặp được luật sư, nhưng luật sư cũng chưa biết chuyện gì hết, mà lệnh trục xuất thì ngày 30 tháng 12 đã có rồi. Trước đó 3 ngày. Vì theo luật của Singapore, sau khi một đương sự nào đó bị bắt thì phải có quyền tiếp cận của luật sư liền, và bất cứ quyết định nào thì đương sự có cần phải biết. Ngay chính luật sư của Vũ ở Singapore, ông Remy Cho, bình luận với BBC hôm 4 tháng 1 rằng ông rất thất vọng khi thân chủ của ông bị trục xuất mà chính ông không được thông báo trước vụ việc này. Điều này giải thích tại sao ngoài hộ chiếu Singapore, Vũ còn hộ chiếu quốc gia Antigua và Barbuda, nhưng sau khi bị trục xuất, người ta không để cho Vũ tự lựa chọn đi đâu thì đi, mà lại đưa về Việt Nam. Một luật sư của ông Vũ tại Singapore cho biết là ông chỉ được thông báo về việc trục xuất này 3 tiếng đồng hồ sau khi ông Vũ đã bị đưa lên máy bay. Điều này giải thích tại sao Vũ về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có số ghế 38 và phải có mặt trước 2 giờ, chứ không phải như vụ bắt Trịnh Xuân Thanh. Việt Nam đã phải đưa máy bay sang Nga, rồi qua Séc thuê xe mò sang Đức để bắt Trịnh Xuân Thanh. Sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, đã phải chạy vòng vèo qua Séc rồi mới sang Nga, lên máy bay mà bay về Việt Nam. Ly kỳ lắm, cái bài này rất là ly kỳ cho nên tôi đọc gần hết. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, chiều 4 tháng 1, hành khách mang tên Phan Văn Anh Vũ có mặt trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyến bay VN662 sử dụng máy bay Airbus A321-100/200 của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Trước đó trả lời trên Dinh về dẫn giải tội phạm, một cán bộ C45 cho biết, đấy là báo Thanh Niên đó, một cán bộ C45 cho biết, theo quy định, khi di lý tội phạm bằng máy bay, công an sẽ mua vé như các hành khách khác, tuy nhiên phải có mặt tại sân bay trước khi máy bay bay khởi hành 2 tiếng đồng hồ. Khi xe đặc chủng đưa tội phạm tới sân bay, nhân viên sân bay sẽ đưa cán bộ điều tra và tội phạm lên trước. Ngành hàng không sẽ dành 3 ghế ưu tiên, thường gọi là ghế an ninh, trên mỗi chuyến bay cho cơ quan điều tra làm nhiệm vụ đặc biệt hoặc trường hợp khẩn cấp. Phía Singapore nói Vũ nhập cảnh theo hộ chiếu giả là họ nói theo yêu cầu của Việt Nam để lấy lý do giữ Vũ ra. Hộ chiếu nó dùng bao nhiêu lần có bị coi là giả đâu. Mà Việt Nam, về Việt Cộng, nó báo cho Singapore lấy giả cho nên họ phải giữ. Phía Singapore nói Vũ nhập cảnh theo hộ chiếu giả là họ nói theo yêu cầu của Việt Nam để lấy lý do gì giữ Vũ. Vì với tấm hộ chiếu cấp năm 2015 này, Vũ đã ra vào Singapore nhiều lần hợp pháp, thì tại sao lúc này lại trở thành hộ chiếu giả? Có thể nói không phải phía Singapore trục xuất vì Vũ vi phạm luật nhập cư, mà đây là một vụ dẫn độ, một cuộc bán đứng trắng trợn một công dân Việt Nam có đầy đủ giấy tờ hợp pháp vì những lợi ích của Singapore, của họ đó. Và nhắc đến ông Trump, nhắc là ông Trump lơ là về vấn đề nhân quyền Việt Nam cho nên nó mới dám làm lần, nhưng mà tôi không nghĩ là ông Trump cũng lơ là, tôi lướt qua cái đoạn này. Trước mắt có thể nói việc bắt được Vũ Nhôm để đưa về Việt Nam lần này là một thắng lợi của ông Trọng, ông Phúc, vì không phải tốn kém và mất mặt ảnh hưởng đến uy tín và thiệt hại về nhiều mặt như vụ bắt Trịnh Xuân Thanh. Điều này cũng làm thất vọng cho một số người, vì nếu như Vũ sang được Đức thì sẽ vạch mặt trò dối trá bịp bợm của ông Trọng khi dám dùng luật rừng tới một nước có quyền để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về và gọi là đầu thú trong hoặc kép. Nhưng về việc Trịnh Xuân Thanh đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc như thế nào thì cảnh sát Đức đã có bằng chứng đầy đủ, vì vậy việc không có Vũ cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến vụ này. Nếu nhìn tổng thể, có khi việc Vũ trở về lại hay hơn. Nó làm cho trận chiến tranh giành và đấu đá nội bộ để thâu tóm quyền lực và qua đó tranh giành quyền lợi giữa các phe nhóm trở lên khốc liệt và hấp dẫn hơn. Nhắc lại nha. Nó làm cho trận chiến tranh giành và đấu đá nội bộ để thâu tóm quyền lực và qua đó tranh giành quyền lợi giữa các phe nhóm trở nên khốc liệt và rất hấp dẫn hơn. Nhóm lợi ích sân sau của Vũ Nhôm sẽ bị vạch mặt, ít nhất là những kẻ chống lưng cho Vũ trong việc thâu tóm khổ diều dự án và nhiều nhà công sản thì sẽ không được ngồi yên. Trận chiến có thể vượt đèo Hải Vân và lan rộng ra nhiều bộ, nhiều ngành khác, đúng không? Một chi tiết rất đáng quan tâm là Phan Văn Anh Vũ có hộ chiếu của quốc gia Antigua và Barbuda, và Vũ đã được quốc tịch nước này vào ngày 1 tháng 9 năm 2007. Nó có quốc tịch rồi. Có thể là cái nước này nó đặt vấn đề. Vì với người có hộ chiếu của quốc gia Trung Hoa Bắc Lan sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi như du lịch miễn phí đến 130 quốc gia bao gồm nước Anh, nước Thụy Sĩ, Singapore, Hồng Kông, các nước thuộc Liên minh châu Âu bao gồm 28 quốc gia thuộc khối Schengen và hầu hết các nước thuộc khối thịnh vượng Anh. Quyền công dân kép và suốt đời đối với nhà đầu tư và thành viên gia đình đủ điều kiện, thuận lợi về thuế. Antigua bóng ra không có thuế lợi tức về vốn hoặc thuế đất bất động sản, thu nhập phát sinh ngoài nước không bị đánh thuế, yêu cầu cư trú tối thiểu cư trú 5 ngày trong 5 năm đầu.
cuộc sống chất lượng cao, người dân mới có thể dành được nhiều thời gian ở Antigua và Barbuda theo ý họ. Quốc gia mang đến cho người dân cuộc sống không có căng thẳng bất an ở một trong những vùng khí hậu dễ chịu nhất trên thế giới. Vậy phải chăng Vũ Nhôm đã biết phòng xa cũng như rất nhiều quan chức Việt Nam hiện nay, là sau khi vơ vét cho đầy thứ sao đã tìm cách lót ổ trong quả kép, lót ổ tại một đất nước xa xôi yên tĩnh với nhiều ưu đãi đặc biệt để tận hưởng những thành quả mà chúng đã cướp trên mồ hôi xương máu của người dân nghèo trên đất nước Việt Nam điều tàn và tang thương hôm nay? Và hiện giờ còn có bao nhiêu Vũ Nhôm đang ngồi trên quyền lực để ra những chủ trương chính sách phi nghĩa để tiếp tục ăn cướp và hút máu nhân dân Việt Nam, và đang lót ổ trong ngoặc kép tại nhiều quốc gia khác để khi có biến chúng vẫn sẵn sàng nhanh chân chuồn thẳng? Có lẽ giờ đây sau khi ngồi sau sóng sắt chạy ra B-14 Bộ Công an, phải nằm trên đệm trong cái đệm xi măng lạnh lẽo và dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các đồng chí trong ngành mình, Phan Văn Anh Vũ mới thấm thía cho số phận của những kẻ còn đảng còn mình nhá. Đấy là một lời cảnh cáo thấm thía cho số phận của những kẻ còn đảng còn mình. Tưởng rằng ra sức cung cúc cung phụng sự cho cấp trên để rồi được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, hóa ra cái mà các đồng chí dành ưu tiên cho mình là như thế này đây. Và tôi tham khảo thêm ở trên báo mạng là có những phân tích rất là đáng chú ý. Và đây là một bài tôi tham khảo sơ sơ đăng ở trên báo mạng có tên là Báo Tổ Quốc, có tựa đề là Cộng sản Việt Nam tự giết hại nhau. Nhiều triệu chứng hiển hiện gần đây cho thấy Cộng sản ở Việt Nam đang tăng ra sự tự giết hại nhau để tranh giành quyền thế, để trả thù, trả oán. Hiện trạng này đưa đẩy Cộng sản tới bờ vực của hố sâu kinh khủng là mồ chôn tập thể của Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã tới tuổi liệt giường liệt lão gần đất xa trời, lại đang xoán đoạt mọi quyền hành thống trị Việt Nam, toàn diệt sinh mạng chính trị đồng chí đương thời như Đinh Thế Huynh, như Trần Đại Quang và đồng chí đã hồi hưu như Nguyễn Tấn Dũng. Lần đầu tiên trong triều đình và triều đại Cộng sản Việt Nam, Tổng Trọng không hội họp, không nghị quyết, mà ngày 19 tháng 12, 27 lại ký và ban hành nội quy 105 QĐTW quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Nội dung các chức danh lớn tướng lãnh trong quân đội, công an, chủ tịch nước, thủ tướng, cục vụ viện, ban bệ, bí thư thành phố lớn quan trọng nào cũng do Bộ Chính trị cử nhiệm, mà Trọng là chủ tịch Bộ Chính trị ký bổ nhiệm. Trong khi đó, hai cánh tay bảo quốc an dân là quân đội và công an lo tranh giành địa vị quyền lợi, chức vụ riêng tư như mafia. Đó, đúng rồi. Một đại gia Vũ Nhôm lái buôn nhà bán nhôm, đầu cơ nhà đất, lại dễ dàng mua chức trung tá mật vụ cảnh sát, làm mưa làm gió tại một thành phố Đà Nẵng, một trong ba thành phố lớn nhất trực thuộc Trung ương. Khi đổ về, y lén xuất ngoại dễ dàng như đại cán Trịnh Xuân Thanh vì có phe phái giúp đỡ. Cũng như đại cán Trịnh Xuân Thanh cấu kết với một ủy viên của Bộ Chính trị, cơ quan ít người nhất nhưng quyền nhiều quyền nhất, người cầm đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Làm kinh tế, kinh thế là giữ thế đấy, lỗ la một số tiền như con số của Thiên Văn, Thanh lại tỉnh bơ an toàn trốn sang Đức, cũng như Vũ Nhôm đã an toàn trốn sang Singapore và bị dẫn độ về Hà Nội. Tổng Trọng làm điều phi pháp quốc tế, tức là cho bắt cóc, vi phạm thủ tục ngoại giao. Bên ngoài nói là để đốt cháy cán bộ tham nhũng, nhưng bên trong là để diệt nội thù, là những người có thể tranh chức chống đối ông. Hai bộ mặt Tổng Trọng muốn thịt là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là người từng đỡ đầu cho Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, và là cựu Thủ tướng thủ lãnh phe Cộng sản miền Nam, có thể tranh cản âm mưu độc tiễn tái cử Tổng Bí thư và âm mưu nhất thể hóa để Tổng Trọng làm vua Cộng sản miền Nam như Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực ở bên Trung Cộng. Và người thứ hai là đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từng là Bộ trưởng Công an thời Thủ tướng Dũng. Quy luật đấu tranh của Cộng sản là địch và ta, ai thắng ai, một mất một còn, đúng không? Đào tận gốc, chốc tận rễ địch thủ. Chủ tịch Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thù hận nhau, không cho thấy mặt nhau. Quang chỉ xuất hiện và bất biểu khi không có mặt trọng, dù cả hai nằm trong tứ trụ triều đình Cộng sản Việt Nam. Trần Đại Quang làm chủ tịch nước nhưng vẫn thường về trụ sở Bộ Công an ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Công an cũ của mình, nhiều hơn là ở phủ chủ tịch. À. Sự tồn tại của bất cứ chế độ cầm quyền nào căn bản là bảo quốc an dân. Người xưa nói bất hoạn bần, hoạn bất an, không lo nghèo mà lo không yên. Chứng cứ đã quá rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Cộng sản Việt Nam, Công an Mật vụ, Cảnh sát Việt Nam không còn thiết tha gì đến việc bảo vệ quốc gia, an ninh trật tự cho dân, mà họ chuyên chú vào việc tranh giành quyền lợi, chức vụ, tiền bạc. À, lướt qua nhỉ. Tin trong nội bộ Cộng sản xì ra cho biết Vũ Nhôm không một ngày lính mà mang lon trung tá ngành tình báo là nhờ thông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Ai cũng biết Tổng cục Tình báo là Tổng cục 5 đó. Bộ Công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, không chỉ là người đồng hương Ninh Bình, nhá, không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế, tung tài liệu tình báo và tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá làm mất uy tín của ông Trần Đại Quang, mà chỉ truy tố Phan Anh Vũ bằng tội danh tiết lộ bí mật của nhà nước. À, tóm lại là Việt Nam bây giờ bị cai trị cái Đảng Cộng sản. Hiện giờ có trên 4 triệu người Việt hải ngoại đang cố gắng chuyển ánh sáng tự do dân chủ về cho đồng bào, và phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền Việt Nam được nhiều ngoại quốc lớn ủng hộ là một quy trình Cộng sản không thể đảo ngược được. Khó biết căng đan chính trị quân sự của Cộng sản Việt Nam bao giờ mới chấm dứt, nhưng nhiều triệu chứng cho thấy đây là triệu chứng báo nguy báo tử của Cộng sản Việt Nam, đó là một quy trình không thể ngăn chặn, không thể đảo ngược được. Đẩy Cộng sản Việt Nam tới bên bờ vực thẳm, rơi xuống số sâu suy tàn, sụp đổ của nhà Cộng sản, Cộng quyền Cộng sản Việt Nam. Và đây là tôi mượn bài của nhà đấu tranh ly khai từ trong nước đã vọt ra đây ngoài ngoài là lão Bùi Quang Vượng, đang ở trên Dân Làm Báo, để làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Bài có thể là điều đáng lo sợ của Vũ Nhôm nằm ở đâu. Trước hết, Vũ Nhôm là giám đốc công ty Bình Phong của mình, của chính Tổng cục An ninh Điều tra Bộ Công an, nghĩa là cơ quan này quyết định khởi tố bắt giam chính người của mình. Đó, đó. Từ bài này rất tôi thích là cái chỗ là chẳng những là cái thanh kiếm nó đánh với cái lá chắn là của Bộ Công an, mà bên Bộ Quốc phòng cũng là có phe tách hai, tách ba. Bên Bộ Công an cũng tách hai, tách ba, tức là bây giờ ông Bùi Quang Vông nói rằng thì Công an bây giờ đi bắt Công an. Đó. Cái đáng chú ý là Bộ Công an bắt người của Bộ Công an sẽ phải đặt ra một câu hỏi: ai cho Bộ Công an bắt người của ai cho Bộ Công an? Nhưng nếu khởi tố Vũ Nhôm do tội tham nhũng thì Bộ Công an tự phơi ra một sự thật rằng các công ty Bình Phong thực chất chẳng giúp gì cho việc chống tham nhũng, mà chính ngay các công ty Bình Phong này là thủ phạm gây ra và trực tiếp tham nhũng, tức là tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Một thứ bệnh hệ thống, đúng không? Lỗi hệ thống đó. Một thứ bệnh đảng, như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã từng nói. Chủ trương là của đảng, của Bộ Chính trị. Các tổng cục hay ngay cả cấp bộ chỉ là cấp thực hiện. Việc đẻ ra hàng trăm công ty Bình Phong chứa được mưu toan tham nhũng. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tội danh, đổi tội danh tham nhũng chỉ có giá trị nội bộ. Đúng, anh không thể bắt đời dẫn độ một người ở nước ngoài về, anh phải đổi tội danh. Tội danh tham nhũng chỉ có giá trị nội bộ, không có giá trị quốc tế. Trong trường hợp Vũ Nhôm thoát ra được nước ngoài và lao đơn xin tị nạn chính trị giống như Trịnh Xuân Thanh, nhiều quốc gia không thừa nhận luật chống tham nhũng của Việt Nam vì không cùng quan niệm về tội tham nhũng. Chế độ độc đảng toàn trị vẫn được cho là hệ thống tham nhũng quốc gia. Tham nhũng là sản phẩm tất yếu của thể chế nên chế độ không có tư cách xử tội tham nhũng. Mặt khác, dưới chế độ phi dân chủ, luật pháp không có tính cách độc lập,
sự tùy tiện giải thích luật và lạm quyền của hệ thống xét xử có thể là nguyên nhân của các án tử hình oan sai, vi phạm đạo đức nhân loại. Đó là lý do mà rất nhiều quốc gia, đặc biệt với các quốc gia dân chủ đích thực, họ không có hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, không có hiệp định dẫn độ tội phạm với cả Tàu Cộng và nhiều quốc gia phi dân chủ khác. Vũ Nhôm đã bị khởi tố bằng tội tiết lộ bí mật quốc gia, mục đích để dù trốn ở đâu, nhà cầm quyền Việt Nam, Cộng sản đều có quyền can thiệp trên danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, nội dung phạm tội không rơi vào khung án tử hình. À, tôi đã nhắc lại rằng, nó truy tố anh này về cái tội tiết lộ bảo vệ an ninh quốc gia, mà nó không cho biết được cái tin nào bị tiết lộ. Cái nói tơ lơ mơ đó thôi. Rồi nó đổi tội danh để nó có lý do xin dẫn độ. Cái đau đầu của câu chuyện Vũ Nhôm không phải chỉ là chuyện tham nhũng đơn thuần hay có trong tay hồ sơ tài liệu tuyệt mật, chẳng hạn như kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin chẳng hạn. Nghĩa là nếu bộ hồ sơ này lộ ra thì không những nhà cầm quyền Việt Nam không còn đường lấp liếm nhà Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú và lộ diện người chủ trương và toàn bộ hệ thống cấp tổ chức thực hiện không chỉ bất thể hiện quốc gia mà có khả năng bị liệt vào danh sách của luật Magnitsky. Thực chất là những bí mật vụ bắt cóc này đã trở thành không còn giá trị từ nhiều tháng về rồi, vì Đức biết hết rồi. Mức độ quan trọng đủ để chính phủ Đức thấy rằng việc vi phạm pháp luật Đức là cái giá không thể khác. Như vậy, Vũ Nhôm có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Điều quan trọng này liên quan trực tiếp tới bản chất của chế độ đấy. Từ đầu là lỗi hệ thống đến lỗi bản chất của chế độ. Nói cách khác, bản chất hệ thống của công ty này là kinh tài cho bộ, thế là Vũ Nhôm nó làm kinh tài cho các bộ. Sở dĩ hệ thống kinh tài là thường là đầu mối gây ra tham nhũng, ngay trong chính cái ngành có chức năng tiêu diệt tham nhũng, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại vì lý do đặc biệt. Với nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đội ngũ công an, đặc biệt mật vụ chìm nổi cài cắm mọi chỗ, bành trướng không thể kiểm soát, đã khiến cho kinh phí từ ngân sách chỉ đủ để chi trả cho một nửa hệ thống. Lương cơ bản không đảm bảo đời sống là nguyên nhân của những tệ nạn tham nhũng của toàn hệ thống nữa. Lương nó ít thì nó phải tham nhũng. Quỹ lương thiếu hụt khiến lương và thưởng dành cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp đầu ngành, không thể cải thiện so sánh với thu nhập bên ngoài của đội, bên cùng cấp bậc. Nhưng lương và thu nhập ngoài lương của bên quân đội có thể gấp hàng chục bên công an. Từ kinh tài nuôi bộ máy là một cố gắng không ai có thể bác bỏ, và người ta buộc phải bỏ qua lại làm ngơ những hiện tượng gọi là tiêu cực. Với thâm niên 20 năm, hệ thống kinh tài này đã trở thành một lực lượng ma, một thứ hội kín, một thứ bộ trong bộ. Cái ngày tôi còn ở ngoài đó mà kháng chiến chống Pháp, đơn vị nào là tự túc tự cường. Bây giờ nó cầm quyền rồi, nó không còn giải phóng ai khỏi đế quốc nào nữa, nó vẫn tiếp tục là tự khốc tự cường cái để nó tham nhũng. Người ta phải buộc phải bỏ qua làm ngơ những hiện tượng gọi là tiêu cực. Với thâm niên 20 năm, hệ thống kinh tài này đã trở thành một lực lượng ma, một thứ hội kín, một thứ bộ trong bộ mafia đó. Vũ Nhôm bị khởi tố, tất nhiên phải bởi bộ phận an ninh điều tra, mà cái bộ phận nó không được gì cả để chia ra Vũ Nhôm. Vũ Nhôm là người thuộc biên chế của Tổng cục An ninh Điều tra. Như vậy, nếu chính Tổng cục An ninh Điều tra khởi tố, thì người ký lệnh không thể là thủ trưởng của Vũ Nhôm, tức là ông tướng phụ trách toàn bộ hệ thống công ty Bình Phong, trong đó có Vũ Nhôm. Và nếu Vũ Nhôm đã được báo trước để thu gom tiền vốn từ cách đây 2 tháng, thì cái phe chống lại quyết định khởi tố đương nhiên đã có kế hoạch. Không ai khác có thể làm trước cho Vũ Nhôm cả 3 hộ chiếu, trong đó gồm một hộ chiếu giả. Cái đoạn này cho tôi biết rằng cái phân hóa nội bộ của nó là không thể tránh được và không thể đối phó được. Không ai khác có thể làm trước cho Vũ Nhôm cả 3 hộ chiếu, trong đó gồm một hộ chiếu giả. Người ta biết lệnh khởi tố do ai ký và không khó tìm ra hệ thống những kẻ báo chết cho Vũ Nhôm từ rất sớm là do ai cầm đầu và gồm những ai. Đấy là chưa kể ngay bộ hồ sơ mật mà Vũ Nhôm đang có trong tay tố cáo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính an ninh điều tra là người cung cấp. Một là hy vọng tầm quan trọng của hồ sơ có thể giúp Vũ Nhôm có vé máy bay đi Đức, mặt khác lại có thể do chính bộ phận chống lại chủ trương bắt cóc lợi dụng Vũ Nhôm để lật tẩy phe chủ trương, trong đó chắc chắn có liên quan tới chính Tổng Bí Thư. Nếu điều này xảy ra thì có thể nghĩ rằng tập hồ sơ đó do chính Tô Lâm hoặc người của Tô Lâm cung cấp. Trong Bộ Công an cũng là phân hóa đấy rồi. Đây, đúng rồi. Người ta đã biết từ lâu rằng có hai bộ trong Bộ Công an, phân hóa đó. Một bộ gắn kết với hệ thống kinh tài, các công ty Bình Phong, và một bộ không sơ múi gì cả từ các nguồn lợi đó. Nhưng vụ án Vũ Nhôm có điểm tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh, đều phát xuất từ lỗi cá nhân. Trịnh Xuân Thanh tự lộ vì cái máu hưởng lạc, tức là hẹn với Đào, cho nên bị bắt. Còn Vũ chết lại vì thói coi trời bằng vung. Tưởng là ngẫu nhiên, nhưng thực chất thì không thoát khỏi quy luật. Quái sinh thì sớm muộn cũng phải chết. Tương tự như vậy, người ta cũng biết từ gần 30 năm nay, luôn có hai bộ rõ ràng cho Bộ Quốc phòng, cũng lại phân hóa nữa. Một bộ gắn với các tập đoàn kinh tế và một bộ chỉ làm công tác chính trị, đào tạo và huấn luyện, tác chiến đấy. Bắt đầu từ chủ trương cho quân đội làm kinh tế. Hết chiến tranh, nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ với lạm phát tới 1.800%. Ngân sách ngoài tiền tước đoạt của tư bản nhân dân, không có nguồn thu nào. Một đội quân trên 2 triệu miệng ăn là một thứ không thể nuôi nổi. Giải ngũ một đội quân như thế, một đội quân vừa về thì cõi chết mà không có việc làm, không có nghề nghiệp, không thu nhập, thì xã hội không thể không loạn, chế độ không thể không sụp đổ. Giải ngũ một đội quân vừa về thì cõi chết mà không có việc làm, không nghề nghiệp, không thu nhập, thì xã hội không thể không loạn, chế độ không thể không sụp đổ. Cho nên quyết định tổ chức quân đội đi lập khu kinh tế, đi khai hoang, đi trồng rừng, đi trồng lúa, đi trồng dừa, v.v. là đi làm bất cứ điều gì có thể tự nuôi nhau. Nhưng khốn nạn nằm ở công ty sư đoàn 3-39 là một loại công ty kinh doanh. 3-39 có tất cả các lợi thế về nhân công, về phương tiện thiết bị quân sự, về ưu thế địa điểm và ưu tiên quốc phòng. Không giống các công ty kinh doanh khác, 3-19 lập lờ giữa ngân sách quốc phòng với nguyên tắc hạch toán kế toán. Những năm đầu tiên, lợi nhuận quá dễ dàng đã làm lãnh đạo đảng tối mát. 3-19 không những không cần đến ngân sách, mà ngược lại còn phải nộp tiền lên cấp trên những khoản tiền không ai ngờ được. Nhưng với thời gian, 3-19 trở thành một thứ tập đoàn lũng đoạn, cậy thế quốc phòng bất chấp luật pháp và khai thác tất cả những nguồn tài nguyên thuộc quốc phòng quản lý để tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt là những khu đất do quốc phòng quản lý ngay từ những ngày đầu tiếp quản từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù với thời gian tính chất quân sự không còn giá trị, nhưng Bộ Quốc phòng kiên quyết giữ lại để chia chác, để phân phối cho nhau hoặc bán cho các nhà đầu tư nước ngoài dành những khoản ngoại tệ cách sổ. Những hoạt động như vậy làm cho một loạt các sĩ quan cấp cao trở nên giàu có, xa hoa và đa xa đọa, trong khi những sĩ quan chỉ hưởng lương thì vật vã kìm kép cách nuôi sống gia đình. Cũng cùng hàm cùng cấp nhưng thu nhập có thể chênh nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và đặc biệt là hàng ngũ các sĩ quan này, các sĩ quan mà làm kinh tài kinh tế lại thăng quan tiến chức nhanh kỳ lạ. Ngân hàng quân đội và đặc biệt là siêu tập đoàn Viettel là những tổ chức kinh tài của quân đội theo khuôn mẫu của 319. Hàng ngũ tướng tá giàu có là nhờ những tập đoàn siêu lợi nhuận này. 30 năm, hàng ngũ những sĩ quan chỉ huy cấp cao nhất trong quân đội, không một người nào có thể còn nguyên vẹn trong sạch, tức là tay không thể một lần nhúng bùn hoặc nhận bùn từ tay người khác. Không một ai, không một thế lực nào được phép đụng đến lãnh địa đó. Chế độ nếu đụng đến sẽ không tránh khỏi sụp đổ. Nhưng 30 năm đủ để biến Bộ Quốc phòng thành hai bộ không có gì chia sẻ với nhau được. Và không sớm thì muộn sẽ sống mãi với nhau. 30 năm đủ để biến Bộ Quốc phòng thành hai bộ không có gì để chia sẻ với nhau được. Và không sớm thì muộn sẽ sống mãi với nhau.
Vũ Trọng có nguy cơ khơi mào cho một cuộc chiến nội bộ, vì thế lập tức nhận được chỉ thị cấm các báo không được nhắc đến và xóa mọi dấu vết có thể. Nhưng đó là điều không thể, vì mâu thuẫn giữa hai bộ trong Bộ Quốc phòng là chuyện từ nhiều chục năm nay rồi, không thể một chốc một lát hay chỉ vì cùng phải trung thành với Đảng mà phải bỏ qua nhân nhượng nhau. Vả lại, một sự thật khi chui ra khỏi bọc thì không thể thu hồi. Hay đó, một sự thật khi chui ra khỏi bọc thì không thể thu hồi. Báo chí có thể không nói gì, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Nó có thể không ở Mỹ, nhưng âm thầm để bùng ra thành một vụ nổ vào lúc nào đó. Ở đây xuất hiện một loại nghịch lý đặc biệt. Hệ thống các bộ đen trong kép, trong bộ máy công an và quân đội là một thực tế tồn tại từ lâu và ai cũng biết. Nhưng không ai trong số những người ăn lộc của chế độ muốn để lộ ra những mụn ghẻ đó. Ông Trọng không thể và không dám nhận gì từ các phía bộ đen đó. Nhưng ông Trọng biết chúng vẫn chia nhau sau lưng ông, và ông buộc phải làm bình phong che chắn cho chúng, để người ta không thấy cái chế độ mà ông bảo vệ bằng được là một thứ chế độ thối ruộng từ bên trong. Nhưng nếu ông nhận chia đó, thì dù một thứ nhận không ra gì, ông cũng thành một thằng hề cho chúng giật dây. Cho nên trong tư cách người đứng đầu chế độ, ông càng được tiếng trong sạch càng có lợi cho chúng, càng tạo ra lá chắn an toàn cho lòng tham đốn mặt của chúng. Ông đang là một con ngoái ộp cho Ngô Xuân Lịch để ông này công khai chống lại chủ trương quân đội thôi làm kinh tế. Ông ta đang che chắn cho Viettel và muốn nhân lên tạo ra 2-3 Viettel nữa, nhưng do được Đảng lãnh đạo trực tiếp, ông ta sẽ phá nát quân đội nhân danh Tổng Bí thư Đảng. Ông Trọng có thể học ở tàu cộng rất nhiều, đặc biệt là cách sử dụng Ban Kiểm tra Trung ương kết hợp với Ban Tổ chức Trung ương, vừa dùng quyền kỷ luật để tước bỏ, vừa dùng quyền sắp đặt để ban pháp và quyết định sinh mệnh của hệ thống. Nhưng ông Trọng quá sợ hãi bạo lực, ông không dám sờ tới những kẻ có vũ khí trong tay. Trong khi ông tập ưu tiên chấn áp hàng ngũ tương tá, dùng cải tổ quân đội để loại bỏ và thiết lập trật tự, ban phát thấy ý mình, thì ông Trọng như câm như điếc trước sự ngông nghênh ngạo mạn của Ngô Xuân Lịch. Và Vũ Nhôm là bom nổ trong lòng Bộ Công an. Đó là sự kiện quan trọng, nhưng người ta sẽ phải đề bắt nhiều hơn tới ông Ngô Xuân Lịch, bởi vì Út Trọng được xử lý như thế nào sẽ cho thấy chế độ mà ông Trọng cố ra sức gồng giữ cho nó đứng có đủ sức tồn tại tiếp hay sụp xuống cùng với sức khỏe của ông. Và bởi vì sức khỏe không cản được bước đi của lịch sử, sức người không cản được bước đi của lịch sử, sự mục xuống của một chế độ chính trị có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế, không phải do ý chí chủ quan của con người. Cái chế độ độc đảng phi dân chủ sẽ tự nó tiêu vong bất chấp sự cưỡng lại của ông. Và tôi mượn cái kết luận của ông Bùi Quang Vương làm cho kết luận của bài bình luận thời sự của tôi hôm nay, có tựa đề là Nào Út Trọng, Nào Vũ Nhôm, Mafia Việt Nam Cộng sản vỡ đảng. Và cái kết luận này nó xác nhận những cái kết luận của tôi chỉ trước. Tổng Bí Trọng càng chỉnh đảng thì đảng càng tệ hại hơn trước, vì chỉnh đảng nó gây ra đấu tranh phe nhóm, tranh quyền tranh ăn. Và cái tranh quyền tranh ăn nó đến cái mức mà không anh nào nhường anh nào nữa, anh nào cũng quyết sống mãi với nhau. Giờ có hy vọng rằng thì dù cho vì đấu tranh quyền lực mà vỡ đảng thì mất nước kệ nước, chúng nó đã lót ổ ở ngoài hải ngoại rất nhiều rồi, nó sẵn sàng bỏ nước ra đi với cái tài sản cách xù mà nó đã vơ vét được bấy lâu này. Thế cho nên